Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 13, từ câu 31 đến câu 33 và từ câu 34 đến câu 35. Khi Giuđa rời khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: "Bây giờ con người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi người, thì Thiên Chúa lại cho người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho người được vinh hiển. Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con yêu thương nhau." Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng trong Chúa Nhật thứ năm mùa Phục Sinh hôm nay nằm trong diễn từ ly biệt của Đức Giêsu với các môn đệ trước khi Người đi vào cuộc tử nạn và phục sinh. Đức Giêsu nói: "Đã đến giờ con người được tôn vinh." Lời nói ám chỉ cuộc thương khó của Người đã bắt đầu. Người nói điều đó như để ăn mừng một cuộc chiến thắng, dù đang ở trong thời hiện tại, nghĩa là cuộc thương khó chưa thực sự diễn ra, nhưng cuộc tôn vinh của Người đã bắt đầu. Sự tôn vinh này không chỉ ở một thời khắc, nhưng trải dài trong một tiến trình đã bắt đầu và chắc chắn sẽ đi đến hồi chiến thắng. Theo thần học của sách Tin Mừng thứ tư, cuộc tôn vinh của Đức Giêsu bao gồm trọn vẹn cuộc thương khó, cái chết và phục sinh của Người. Vì vậy, trong ánh sáng của mầu nhiệm phục sinh, biến cố này được nhìn ở trong thời hiện tại và được coi như đã hoàn thành. Đức Giêsu khẳng định, giữa Người với Chúa Cha có sự hiệp thông khăng khít đến độ, nếu Người Con được tôn vinh, thì Chúa Cha cũng được tôn vinh và ngược lại. Trong trường hợp này, sự tôn vinh cũng chính là vinh quang mà Thiên Chúa Cha sẽ ban cho Đức Giêsu sau cuộc thương khó. Trước khi ra đi bước vào con đường thương khó, Đức Giêsu nói đến điều răn mới. Đây là điều răn về tình yêu thương của người môn đệ với nhau. Nhờ đó, họ có thể sống và đối xử với nhau theo như ý Người muốn. Điều răn này được gọi là mới vì nó họa lại chính tình yêu thương của Người đối với các môn đệ, như Thầy đã yêu thương anh em. Một cách cụ thể, tình yêu này được diễn tả trong sự hy sinh tính mạng của chính bản thân Người. Trong chính bối cảnh trước cuộc thương khó và phục sinh của Đức Giêsu, Người đã trối lại cho các môn đệ lời trăng trối như một gia sản của tình yêu. Điều đó càng cho thấy Người ưu tư với giới luật yêu thương đến mức nào. Có được tình yêu này, các môn đệ của Người mới có thể sống tốt và đối xử tốt với nhau khi Thầy của họ không còn ở bên họ nữa. Tại sao Đức Giêsu lại khẳng định đây là điều răn mới? Vì trong Cựu Ước cũng đã nói đến điều này. Sách Lê-vi chỉ thị rằng không được trả thù, không được oán hận những người đồng loại và phải yêu đồng loại như chính mình. Cũng vậy, cả sách Lê-vi và sách Đệ Nhị Luật chỉ thị dân Chúa phải yêu thương người ngoại kiều như người bản xứ và phải yêu thương họ như chính mình. Hơn nữa, theo sử sách ghi lại, nhiều triết gia ngoại giáo trước Đức Giêsu cũng đã cổ vũ yêu thương tha nhân, thậm chí yêu thương cả kẻ thù. Vậy, đâu là điều mới mẻ trong giáo huấn của Đức Giêsu? Tất cả những gì Cựu Ước chỉ thị, những gì các triết gia ngoại giáo cổ võ chỉ dừng lại ở lý thuyết. Và điều mới mẻ trong giáo huấn của Đức Giêsu chính là hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Người đã yêu thương họ đến cùng, đến hy sinh tính mạng. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của Người đã hy sinh tính mạng vì người mình yêu. Có lẽ khi ấy, ngay cả các môn đệ cũng chưa hiểu hết được yêu như Thầy đã yêu là thế nào. Có thể các ông chỉ nghĩ đến những việc Đức Giê-xu làm như giảng dạy, chữa bệnh, trừ quỷ, thăm viếng, ủi an người túng thiếu, vân vân. Chỉ trong ánh sáng của mầu nhiệm phục sinh, các môn đệ mới thực sự hiểu được yêu như Thầy đã yêu là thế nào. Điều mới mẻ trong giáo huấn của Đức Giê-xu chính là bản chất của tình yêu mà chính Người đã thể hiện. Với giáo huấn này, một kỷ nguyên mới đã bắt đầu. Từ đây các môn đệ hiểu được yêu thương người thân cận như Thầy đã yêu là thế nào. Trong cộng đoàn giáo hội sơ khai, giới luật yêu thương đã được hiểu và triển khai rất sớm, nhờ đó đã phát sinh nhiều hoa trái, từ việc mọi tín hữu đồng tâm nhất trí để mọi sự làm của chung, đến việc đặt ra chức vụ phó tế để chăm lo cho những người bị bỏ rơi. Giáo phụ Tertulliano đã ghi lại điều mà dân ngoại nói về các Kitô hữu tiên khởi rằng: hãy xem họ yêu thương nhau biết bao và sẵn sàng hiến mạng cho nhau chừng nào. Điều răn mới của Đức Giê-xu không chỉ giới hạn giữa những người đã tin, mà còn lan rộng tới cả những người chưa tin và mở rộng ra đến cả những người thù địch, chống bám. Lịch sử đã ghi lại những bằng chứng rõ rệt về tình yêu ấy. Từ Thánh Stefano, vị tử đạo tiên khởi, đến các tông đồ, và sau này rất nhiều thánh tử đạo đã nêu cao tấm gương sáng như bằng chứng về hiệu quả của điều răn mới. Họ chấp nhận chết vì người mình yêu, đang khi vẫn cầu xin ơn tha thứ cho những kẻ làm hại mình. Năm vừa qua, đại dịch Covid đã làm điên đảo nhiều quốc gia, trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2021, Sài Gòn trở thành tâm dịch kinh khủng nhất của nước ta. Tình trạng bi đát tương tự hoặc thậm chí còn bi đát hơn cả các nước như Ấn Độ hay Indonesia trước đó. Các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An cũng ít nhiều chịu cảnh tương tự. Người ta diễn tả rằng Sài Gòn khi ấy giống như một chiến trường hoang tàn ớn lạnh. Những âm thanh ồn ào náo nhiệt hàng ngày được thay bằng tiếng xe cứu thương suốt ngày đêm trên khắp các hang cùng ngõ hẻm. Dù chính quyền thành phố có cố gắng, nhưng lực bất tòng tâm, chưa kể những sai lầm trong kế sách. Lương thực, thực phẩm thiếu thốn vì hạn chế giao thương. Nhưng cũng trong chính hoàn cảnh ấy, người dân lại chứng kiến việc làm phi thường của các tổ chức tôn giáo, từ các dòng tu, nhà thờ, nhà chùa, các nhóm và cá nhân thiện nguyện đã xả thân hy sinh vì người khác, bất chấp hiểm nguy, đồng lòng trợ giúp anh chị em đồng bào mình, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt bất cứ ai. Nhiều người dấn thân bất kể ngày đêm, đã có người mất mạng vì nhiễm bệnh, nhiều người quảng đại đóng góp tiền bạc, lương thực, thực phẩm. Dù những cứu trợ ấy không thấm thía vào đâu trong hoàn cảnh cùng quẫn ấy, nhưng nó đã giảm đi phần nào những cùng cực trong thời gian bị phong tỏa. Đúng như câu ca dao của người Việt Nam, lá lành đùm lá rách, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, bao bọc chở che những người khó khăn cùng cực hơn mình. Dù nhiều người chưa hề nghe biết đến giáo huấn của Đức Giê-xu, nhưng tinh thần của họ đã chứng tỏ những giá trị cao đẹp của Kitô giáo. Những giá trị ấy được Thiên Chúa gieo vãi trong tâm hồn từng con người và chờ cơ hội được trổ sinh hoa trái bằng những hành động cụ thể. Như đã nói ở trên, giáo huấn của Đức Giê-xu không mới trên phương diện lý thuyết, nhưng mới vì chính Người đã thực hiện điều đó bằng cả cuộc sống mình. Ước gì điều răn mới của Đức Giê-xu tiếp tục được lan tỏa, được đem ra thực hành giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.